Thì chuyện của Kiều đã xong, mọi người đã đi và mẹ đã về, và bây giờ cô cháu đang ngồi tiếp tục nói tiếp bàn luận về cái chuyện này, về những gì vừa được các đấng ban phát cho những thời pháp giảng quý giá. Những thời pháp giảng thì ở đây cô muốn nói thêm rằng các bạn thấy đó, tấm lòng của cha mẹ ngôi cao như trời biển. Nếu mà ta ngoan ngoãn, ta tu tập nghiêm minh, tâm ta mở rộng vì chúng sanh, tâm ta thích làm từ thiện, nghĩa là tâm ta gần tâm Phật. Khi tâm ta gần tâm Phật thì dứt khoát Phật ở cùng ta, Phật đến cùng ta và Phật sẽ tự tìm đến với ta. Mẹ nói hả, 10 người nghe, còn 10 người nghe. Ta lại về nói với 10 người mà chỉ còn một người nghe, ta vẫn sẽ nói cho một người nghe. Đó là lời kinh điển của mẹ Diệu Trì khi mẹ về nói ở nhà thờ Vị Lai Pháp. Thì ở đây cô mới vừa rồi nói, cô nói thí dụ mẹ nói rằng cái tâm của ta, cái ngôi vườn là cái khu vườn, mỗi tâm của một con người là một khu vườn của riêng ta, mảnh đất của riêng ta, và ta cày xới cái ta muốn cày xới như thế nào, ta muốn bỏ phân gì, ta muốn bỏ phân thúc hay ta muốn bỏ phân ăn chậm, ta muốn tưới đầu ngọn cây hay ta muốn bỏ tưới ở gốc ở rễ, ta muốn khu vườn của ta, con đường đi trong khu vườn, cái khoảng phân ranh giữa các loại cây hoặc là cái giống cây trồng trong vườn như thế nào thì là do tâm thức của ta tự mình quyết định, không có một đấng chủ đạo nào, không có một đấng minh chủ nào, không có một cái phần căn cốt nào, cho dầu là căn cốt của chính ta được quyền can thiệp. Khu vườn đó là khu vườn trong trần thức của chúng ta, và ở đó ta trồng gì thì loại cây đó sẽ khai mầm. Nếu ta trồng những tư tưởng ích kỷ, sân si, phẫn hận, tính toán, so đo, trì uất, thì dứt khoát trong khu vườn chúng ta cái cây trì uất, cây tính toán, cây lường cân tráo đấu sẽ nảy hoa. Còn nếu ta trồng hoa đẹp cỏ hiền, nếu ta bắt sâu, ta tỉa tót, ta cần mẫn, ta nhặt nhạnh và ta không giữ lại trong ngôi nhà tâm thức của ta những cái thuộc về uế trược, thì dứt khoát khu vườn của ta sẽ đầy những hoa đẹp cỏ hiền và giống hoa quý sẽ nảy mầm. Nếu mà hạt giống quý không nảy mầm được ở nơi chốn uế tạp thì sẽ nảy mầm được ở nơi chốn đã được cày ải phân đất và tưới tắm và chăm sóc của một người làm vườn, một tay làm vườn, hiểu rằng rành chất đất, hiểu rành các hạt giống và tự chủ gieo hạt giống trong khu vườn của mình, chứ không phải là loại người mà gom tất cả những cái hạt giống nào nhặt được ở ngoài đường kia đem về gieo hết ở trong vườn của mình. Không phải là người mà giữ lại ở trong khu vườn của mình cả ngọn cỏ dại, ngay cả cái cành cây dữ, cái loài hoa héo, cái loài trái còi cũng giữ lại trong vườn của mình. Thì ở đây cô đã mới nói chuyện với anh em thấy hay thì các bạn lại bảo cô thu nữa đi cô, hay quá. Thì cô đang muốn nói, thí dụ một cặp vợ chồng từ tiền kiếp, chẳng hạn hiện tại bây giờ là vợ chồng của tổ cô, của phần căn cốt tổ cô cửu huyền thượng thiên, người vợ phạm tội và bị đi đày trở thành một thân nữ ở cõi nhân gian, và bây giờ khi mà phần trần xác đã được khai mở linh căn và đến lúc mà đủ thanh lọc thể trần xác để cho phần linh căn ngự về, thì phần linh căn về đã từ lâu nhưng mới khoảng chừng 10 ngày nay thì bắt đầu mới hiển hiện, có nghĩa là cái sự gạn lọc của thể trần xác đã đủ, trần xác đã đủ mà cải huấn chỉnh sửa để cho cái tâm cách gần với tâm cách của các đấng quân thần, thì lúc đó phần linh căn chủ vị mới về. Hiện tại bây giờ phần linh căn chủ vị về thì là một âm căn bị đi đày rất thảm khổ, nhưng mà lại có cái phần thần tướng là phần tướng của người chồng thương vợ mà theo xuống thế phò trì gia hộ, thì từ chỗ đó phát ra để cho bản thân Kiều là có cái sở nguyện là muốn hành đạo, muốn hỗ trợ cho quần sanh để mà tu tạo thiện nghiệp để được trở về. Thì ở đây cô nói phân tích cho các bạn nghe về cái chuyện mà nghiệp quả truyền đời. Một cặp vợ chồng từ tiền kiếp tạo với nhau một cái nghiệp thiện và nghiệp ác. Vợ chồng yêu thương gắn bó với nhau, vì nhau chia sẻ cho nhau, nương đỡ lẫn nhau. Hay cặp vợ chồng tối ngày gấu ó, cắn xé, đánh nhau, chửi nhau, nguyền rủa nhau và hành hà khảo đảo cả tinh thần lẫn thể xác của nhau. Từ tiền kiếp mà cô đã từng nói với các bạn rằng cái nghiệp vợ chồng hiện đại là nghiệp chính chiếu của cõi nhân gian. Tất cả đều từ tiền kiếp mà xuống trần này báo đền nghiệp quả. Hoặc là có lời thề nguyền gắn bó mà xuống trần tìm nhau, lấy nhau thành chồng thành vợ, hoặc là thuận duyên mà tiếp tục cùng nhau nắm tay tu tạo, hoặc là nghịch duyên mà tiếp tục báo đền. Kiếp này cái người đàn ông mà hành hà khảo đảo một người đàn bà thì ấy là do kiếp trước người đàn bà đã là đài ải và hành hà khảo đảo người chồng của mình. Hoặc là người chồng hành hà khảo đảo người vợ, kiếp này lại hóa thân đổi giao kèo trở thành người vợ, người kia làm chồng hành hà khảo đảo lại, gọi là nghiệp quả báo đền tiền căn và hiện kiếp. Thí dụ một cặp vợ chồng xuống trần miền này đánh nhau, choảng nhau, chửi nhau, mắng nhau, hành hà khảo đảo nhau. Mỗi lần chồng uống rượu say về, vợ chồng đánh đập nhau, chửi mắng nhau, sỉ nhục nhau, mắng con mắng cái, rồi đẻ ra một lũ con lô nhô lóc nhóc, một lũ con mà không được cha mẹ nó yêu thương gắn bó dạy dỗ, đẻ ra bỏ rài, rồi để cho nó nhìn thấy cha mẹ của nó mỗi ngày. Khi mà lên cơn lên thì chửi mắng, sỉ nhục nhau, đánh nhau, nguyền rủa nhau, chửi tục, nói thề, khảo hành nhau tàn tệ. Thì chúng nó ngay từ nhỏ khi đã là một cái bức tranh, một tờ giấy trắng, nó đã bị vẽ bằng đôi bàn tay lem luốc của người họa sĩ với những sắc màu u tối. Thì khi đó một lũ trẻ này lớn lên sẽ dứt khoát, sẽ trở thành những con người không ra gì. Những con người mà sẵn sàng dùng nắm đấm, sẵn sàng đánh và ngắt nhéo lẫn nhau để lấy chiếm thế thượng phong, sẵn sàng mà chà đạp lẫn nhau để mà ỷ mạnh hiếp kẻ thế cô, sẵn sàng nguyền rủa sỉ nhục nhau, chửi thề, nói tục mà không biết một chút văn hóa của con người có học. Và một lũ người này sau này sẽ cung cấp cho xã hội một lũ người không biết gì đến chánh pháp, công pháp, đến luật pháp hiện hành. Một lũ người sẵn sàng trộm cướp, sẵn sàng trai trên gái dưới, sẵn sàng cờ bạc, rượu chè, hút sách. Bởi vì sao? Bởi vì chúng nó đã không được cha mẹ chúng nó nghiêm cấm phạm tội. Cha mẹ chúng nó cứ điềm nhiên phạm tội, làm cái hành động chủ của những người chủ trì, làm những hành động xấu. Cái kẻ biển lận mua một bán mười trước mặt con cái, cái kẻ làm nghề cắt cổ mổ lòng trước mặt con cái, cái kẻ rượu chè nâng lên bỏ xuống vô hò trong một cuộc nhậu trước mặt con cái, những kẻ say sưa giấc mã ối mửa trước mặt con cái, những kẻ ngoại tình lén lút chờ chồng đi vắng vước rước trai vào nhà, con cái rình ngoài hiên nghe trộm đuổi nó ra đường, nó dạch dách nhìn vô. Tất cả những điều đó đã là cái bức tranh đầu đời để gieo vào trong hồn non nớt của trẻ. Và sau này cặp vợ chồng không ra gì sẽ cung cấp cho xã hội một loạt người mới không ra gì, một loạt người mà không coi cái giá trị của đạo đức làm trọng, không coi chiếu thiền làm quý, không coi cái việc tu tạo thiện nghiệp làm đầu, mà một lũ người chỉ biết y chang như cha mẹ nó. Đứa con người cha nghiện rượu dứt khoát trong đám sẽ có một hai đứa con nghiện rượu. Người cha mê cờ bạc thì dứt khoát con cái nó cũng sẽ theo nghiệp bạc bại. Nó là như vậy các bạn, gọi là truyền đời. Và đồng thời cái dòng nghiệp quả xấu này dứt khoát phải sanh ra một dòng nghiệp quả xấu khác. Nhưng nhân một quả mười. Một cặp vợ chồng xấu có thể sanh ra 10 đứa con xấu hoặc 5 đứa con xấu, nghe các bạn. Và khi 10 đứa con xấu, 5 đứa con xấu đó, thì sau này 20 năm sau, không phải chỉ có hai kẻ không ra gì trong xã hội, mà sẽ có 12 kẻ hoặc là 5 kẻ thêm cha mẹ nó 7 kẻ. 7 cái kẻ không ra gì trong xã hội. Thì các bạn thấy rằng gọi là nhân một là quả 10 là như vậy đó các bạn. Có một cặp vợ chồng sanh ra một lũ bầy con, mà một cặp vợ chồng thiện đạo sẽ trao cho xã hội 10 con người, 5 con người thiện đạo, biết tu tạo thiện nghiệp và chỉ coi cái bàn tay làm điều thiện làm trọng. Và một cặp vợ chồng tạo đầy nghiệp ác và điềm nhiên nhúng tay vào tội ác thì sẽ cung cấp cho xã hội 5 con người, 10 con người tu tạo tội ác trong bóng tối mà không biết tu tạo thiện nghiệp. Nhân một quả 10 là như vậy đó các bạn. Và 10 con người này, 10 đứa con này hoặc 5 đứa con này sẽ lấy chồng, sẽ sanh con, đẻ cái, và lúc đó thì tổng hợp của hai dòng nghiệp quả khác nhau nữa lại tiếp tục luân lưu, chia sẻ, cộng hưởng, lan tỏa, nhân lên của hai dòng nghiệp quả khác, nghe các bạn. Nếu mà đủ phúc thiện thì dòng thiện kết hợp cùng dòng thiện sinh ra thêm một dòng thiện nghiệp khác. Dòng ác kết hợp với dòng thiện thì ra năm ăn năm thua. Thì những cái vong hồn, những phần linh tử hoặc những cái linh hồn sinh vào trong một cái gia đình năm ăn năm thua này cũng sẽ có hai loại. Một là phần linh tử mang thiện nghiệp, và một phần là âm căn mang ác nghiệp. Từ chỗ đó, trong một cái gia đình mà người ta gọi là năm ăn năm thua, thí dụ người chồng thiện lấy người vợ ác, người vợ thiện lấy người chồng ác chẳng hạn, sẽ sanh ra hai cái dòng nghịch lẫn nhau, là một cái dòng hiền và dòng dữ. Trong một bầy 3, 4, 5 đứa con, đứa thì hung dữ như ác thần, đứa thì hiền lành chịu nhịn chịu nhục, cho dù làm chị cũng chịu cho các em chèn ép mà không kêu ca, mà không phản kháng. Thì từ chỗ này nó lại là cái dòng chánh tà bất phân, năm ăn năm thua. Thì cô nói tiếp, trong cái dòng mà nửa chánh nửa tà, năm ăn năm thua này, nó còn bằng vào cái gì nữa để phát triển ra một dòng nghiệp quả tương lai, các bạn có biết không? Một cái người chồng thiện, một người vợ ác thì sẽ sản sinh ra cái dòng truyền thừa nghiệp quả. Người vợ là theo cái dòng của chuyển nghiệp quả cho đứa con trai, cái người chồng chuyển nghiệp quả cho đứa con gái. Đó là cái quy luật ngàn đời, quy luật của trừ cộng nhân chia nghiệp quả. Thì chánh chiếu của người chồng là nghiệp quả của người cha, đứa con gái phải lãnh. Xung chiếu là đứa con gái sẽ lãnh nghiệp quả của người mẹ của mình. Thí dụ như là người cha tốt thì đứa con gái này sẽ được số phận tốt. Lãnh nghiệp quả của người mẹ xấu thì đứa con gái này phải chịu ngặt nghèo, phải chịu gian truân khổ ải. Nhưng mà cái căn bản vẫn là được sự hộ trì gia hộ của phúc phần chia sẻ chánh chiếu của người cha. Còn người mẹ thì đứa con trai, và nếu đứa con trai này nó lớn lên, nó bước ra đời mà một người mẹ của nó tu tạo thiện nghiệp thì đứa con trai này đi đến đâu cũng sẽ được người yêu mến, thương yêu, chia sẻ, che chở, nâng đỡ. Và nếu nó vướng nghiệp quả của người cha ác thì nó vẫn sẽ phải gặp những cái gập ghềnh số phận, những cạm bẫy của số phận. Nhưng qua những cạm bẫy đó, nó luôn luôn sẽ vượt qua và nó không ngã xuống cạm bẫy. Thí dụ, cái dòng nghiệp quả của cha nó là rượu chè cờ bạc, và đến giờ phút này nó đến thời điểm nó phải vướng vào nghiệp tỳ kheo ma túy. Thì khi mà có người du nó ngã vào trong xì ke ma túy thì có thể nó lúc đó nó đã có một người yêu, và cô người yêu bảo rằng: anh ơi, em nhất định cùng anh cai nghiện, anh hãy cai nghiện đi, bằng không em bỏ anh. Và nó vì cái tình yêu trong trái tim mình mà nó bỏ xì ke. Thì đó là vẫn sẽ ngã vào cái hố đó, nhưng cuối cùng cái thiện nghiệp của người cha hoặc người mẹ xung chiếu đó đã tạo ra cho nó một hoàn cảnh để được ứng cứu. Thí dụ nó đi đến thời điểm đó nó phải bị người ta trấn lột, cắt cổ, chặt, cắt cổ nó, đâm nó chết để lấy xe, để lấy tiền chẳng hạn, thì đúng thời điểm đó nó vẫn sẽ bị đâm, nó vẫn sẽ bị mất xe, nhưng nó không chết. Nhưng cái vết thương của nó thay vì chịu gấp 3, gấp 4, gấp 5 thì chỉ chịu có 1, bởi vì có người nhìn thấy và tri hô để cho cảnh sát tới kịp thời cứu nó. Nó có thể vẫn mất xe nhưng mà nó không mất mạng. Nó có thể vẫn mất xe, nó có thể bị vết thương gấp 5, gấp 7 thì chỉ bị có 1. Hoặc là vết thương gấp 5, gấp 7 mà rồi về chỉ một cái loại thuốc rẻ tiền mua vài đồng bạc mà hết đau, hết nhiễm trùng. Còn có khi đi bệnh viện mổ sắp xương rồi mà vẫn còn tật nguyền suốt kiếp. Có khi đi mổ sắp xương rồi về nhà mà vết thương hở ra, vết thương nhiễm trùng tái đi tái lại. Đó là do quả bao nhiêu, lãnh bấy nhiêu, phúc bao nhiêu, được bấy nhiêu. Đó là do cái tác dụng xung chiếu và chánh chiếu của mỗi một số phần, mỗi một con người nha các bạn. Cô nói như vậy. Thì bây giờ ở đây, bàn tay của chúng ta, những con người đang trong hiện kiếp này, đang cầm nắm vận mệnh của chính mình và chuyển xây định nghiệp của chính mình, tại sao không chịu tu đi các bạn? Người cha, người mẹ biết tu thì 5, thì 7, thì 10 đứa con, ta gò nó vào trong cái khuôn của chánh đạo thì nó sẽ không bao giờ mà đi lạc đường. Nếu bây giờ ta bắt nó phải ngồi xuống chiếu thiền, nó không ngồi thì ta tụng kinh gõ mõ trước mặt nó mỗi ngày, và giờ ta thiền định thì các con hãy ngồi thiền định cùng cha cùng mẹ, thì ngày mai đi ra ngoài đời nếu nó lạc vào trong động quỷ nó cũng tự động đứng lên mà rời xa được. Còn nếu người cha người mẹ cho nó thấy cái chuyện cái động quỷ đó cũng là thường, cha mẹ tôi ở nhà vẫn ăn nhậu, vẫn quậy nát càn khôn, thì nó xa vào đó. Đó là con đường của chánh nghiệp của nó, của ta chuyển sang cho con cái nghiệp quả báo đền. Còn bây giờ nếu mà người chồng người vợ biết tu thì dứt khoát người trong gia đình, một người anh cả, một người chị cả hoặc người em út biết tu, tối ngày đi chùa về nhà biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh và mở miệng ra là khuyến thiện khuyến lành, ăn mặc thì đàng hoàng đỉnh đạt. Một con người mới ngày hôm qua, mới năm trước còn làm ông này bà nọ, còn lên xe xuống ngựa, còn dàn dòng đỏ tay, còn trang điểm phấn son, còn đi guốc cao gót, tự nhiên đi chùa tỉnh ngộ một cái quầy đầu. Cô có bà dì ở dưới cầu quay của chợ Mỹ Tho, hai cha mẹ tiệm bán cơm lớn nhất ở cầu quay ở Mỹ Tho, lớn nhất giàu nứt đó luôn, có 3 cô con gái đẹp như tiên sa, ngoan ngoãn hiền thục. Đùng một cái, một đêm nọ cái vị sư ở trên núi Châu Đốc về giảng đạo, 3 cô đó nghe, hai cha mẹ này nghe, nghe xong sáng ngày mai vứt hết, 3 cô đều đi tu cả, 3 cô gái, chỉ có 3 cô con gái đi tu hết. Cha mẹ này buồn quá, khóc hết nước mắt, rồi mấy cô khuyến cha mẹ bỏ bán cơm mặn, mở tiệm bán cơm chay. Vậy đó các bạn, vấn đề là đến cái nghiệp quả nó chuyển được thì phát sanh ra dòng cha dòng mẹ và xuống dòng con và xuống nhiều đời nhiều kiếp nữa đều tu tạo thiện nghiệp. Từ chỗ đó, nếu người cha người mẹ chịu ngồi xuống trên chiếu thiền, chịu dạy con mình đúng lề thói của một người biết đạo, biết chuyển tâm cách của con mình từng hành động, từng cử chỉ, hoặc là đứa em, hoặc là người anh trong một gia đình
Đi đến chùa nghe kinh nghe giảng xong về bỏ hết, ngày mai tôi có dàn dòng cũng một cũng hai chứ không năm không mười, ngày mai tôi có trang điểm cũng là sơ xài cho có để đi làm việc, ngày mai tôi có guốc cao cũng cao 3 phân 5 phân chứ không 12 phân nữa, ngày mai có áo cổ thì ăn mặc thì cũng đỉnh đạt không hở hang nữa. Từ chỗ đó ta biết cải sửa. Thì mọi người trong nhà, trời đất, sao thằng Út, con Út hồi trước nó ăn chơi nó quậy nát càng khôn, tại sao bây giờ tự dưng nó ăn mặc đàng hoàng, nó nói lời nhỏ nhẹ, nó nói cười cũng nhũng nhặn. Rồi cái, ủa sao lạ vậy ta? Ủa sao nay ta thấy mày đổi khác vậy? Ừ, hồi trước mày đâu có vậy cười. À, tại hồi trước em chưa biết đạo. Bây giờ em vào chùa em nghe các sư giảng, em tới đền chùa miếu mạo em nghe các đấng về giảng, em tỉnh ngộ và em không có hư hèn nữa. Thì người ta nhìn mình, ban đầu người ta nhìn mình, nó chẳng, nó là con giáp thứ 13. Ở trong nhà này ai cũng giàu sang, danh vọng, chân diện, phấn son. Còn nó kìa dòm lui xuôi len en. Nhưng người ta theo dõi, từ chỗ đó người ta chuyển tâm hồi nào không hay. Và cũng như vậy, cha mẹ làm gương cho con cái, thì nguyên một dòng con này sau này nó sẽ bước vào một vòng đời mới của nó khi nó thành nhân. Và nó sẽ có vợ chồng và con cái, nó sẽ có một gia đình riêng khác, nó sẽ có một dòng nghiệp quả mới, và nó sẽ tạo tác theo cái cách riêng mà nó có, mà nó được truyền tải từ người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà. Nó được truyền tải từ một xã hội thiện lành, nó được truyền tải từ những người hàng xóm biết tụng kinh niệm Phật, nó được truyền tải từ con chim hót vang ở ngoài hè, từ làng mây bay ở trên đầu, chứ không phải từ những cơn giông, không phải từ trong cái hố xí, trong cái bãi rác, không phải từ nơi chốn mà lẩn khuất rắn rít bò cạp, mà là từ một khu vườn mà đẹp đẽ phong quang, mà nó đặt chân lên cái lớp thảm cỏ dịu lành ở dưới chân. Nó được ngắm cái cành hoa đẹp cỏ hiền mà cha mẹ nó dày công trồng tỉa. Thì dứt khoát khi nó trồng nó cũng bảo rằng: cha mẹ tôi trồng hoa đẹp cỏ hiền, trồng rau sạch ăn ngon, tôi nhất định có muốn làm giàu, có được làm giàu cũng không trồng hóa chất, cũng không cũng tỉa tót cây cảnh, và cũng chỉ trồng hoa đẹp cỏ hiền. Vấn đề là sự di truyền của nghiệp quả, nó là như vậy đó các bạn. Và cái sự di truyền nghiệp quả đó nó không dừng lại ở một đời, nó sẽ là muôn đời vĩnh kiếp. Cho nên tại sao mà ta không từ bản thân ta biết ngồi xuống chiếu thiền, biết tu tạo thiện nghiệp một cách rốt ráo, kiên nhẫn, trì tâm? Tại sao ta không dọn rác ở trong tâm mình như dọn rác trên khu vườn? Tại sao ta không nhặt sạn sỏi gai gốc? Tại sao ta không bắt sâu tỉa cành? Tại sao ta không uống cho cành cây cong trở nên thẳng? Tại sao ta không che mát cho cái giàn hồng ở trước sân? Thì những việc ta làm nảy ra một cái quả đời con ta hưởng, và đời con ta lại mở ra một cái nhánh di truyền mới nữa, truyền tải cái nghiệp quả của đời ông, đời cha sang cho đời con, đời cháu. Từ chỗ đó mới có những cái bậc cửu huyền ngồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp không biết tu tạo thiện nghiệp. Có là ông bà cha mẹ độc ác hung hãn thì khi chết lên cửu huyền cũng là tổ ông, tổ bà, tổ cô, tổ cậu độc ác và bất nhân khảo hành con cháu theo buồn vui mà không dạy bảo rầy rà con cháu. Vấn đề là như vậy nha các bạn. Cho nên cô khuyên rằng đúng, trong thời điểm hiện tại khi mà cái ác lên cao độ, khi mà nhân tâm tha hóa, khi mà người biết tu một mà người vô đạo đến mười, thì tốt nhất là đừng nên lấy vợ, lấy chồng, sanh con, đẻ cái. Còn nếu đã lấy, tốt nhất là một đứa, hai đứa. Và nói như chánh, như là hiến pháp, công pháp rằng đẻ hai đứa con và nuôi dạy cho tốt, đó là bổn phận của người công dân và bổn phận của một người biết tu tạo thiện nghiệp. Đừng đẻ con quá nhiều mà để nó tự lớn như là heo ở trong chuồng, như là cây mọc trên rừng, không uống, không nắng. Thì ta đã trao cho xã hội, và ta đã làm một cái, ta đã tạo ra những hạt giống ác, những cái quả bất thiện, và sau này cho đến đời con, đời cháu, đời chắc thì ta có là ông bà tổ phụ, ta có ngồi trên ngôi cửu quyền đi nữa, thì cái nghiệp mà từ đời kiếp của ông bà tộc phụ truyền xuống, nó vẫn là cái dòng di truyền ở trong người của con cháu mạnh nhất, cao hơn tất thảy các dòng di truyền khác nha các bạn. Một cái đứa con lai, một cái đứa con ngoại quốc, một đứa trẻ ngoại quốc đem nuôi trong cái xứ thượng, ở trong cái vùng da đen, nó lớn lên, cái da nó có trắng thì cái tâm nó cũng đen, thì cái hành động cử chỉ của nó và cái tiếp thụ văn hóa của nó cũng đen như người da đen. Thì như vậy đó, một con người bây giờ một phần linh tử có tốt đến cỡ nào, có thiện đến cỡ nào, mà nếu sinh ra trong một gia đình vô đạo, bởi vì phạm một cái tội bị lưu đày chiết giảm phúc phần, và phạm tội nào thì vào cửa đó, phạm cái tội là tà dâm thì phải vào cái cửa trai trên gái dưới, vào cái cửa trốn chúa lộn chồng, phạm tội trộm cướp cửa chùa thì phải thác sinh vào cái cửa mà chuyên ăn trộm. Thì từ chỗ đó mà ta phải được nuôi dạy và được uống nắng và được nhồi như một cái cục bột ở trong tay của một người làm bánh. Cái người làm bánh lành nghề tu tạo những hoa văn bắt mắt và pha chế cái gia vị ngon miệng cho cái bánh đạt hàng thứ nhất. Còn cái kẻ làm thợ chỉ thích bán để lấy tiền, một là mời mua bột loại 2, loại 3, mua gia vị loại 2, loại 3 và làm tùy tiện, làm dơ bẩn, làm không sạch sẽ. Giá bán cũng như nhau, thì cái hậu quả của một cái bánh rẻ tiền này, cái nghiệp quả này, cảm ơn, thì nó đối nghịch hoàn toàn với nghiệp quả của một người thợ làm bánh, rằng tôi nhất định có lợi ích cũng mua loại bột đắt, loại bột loại 1, không mua bột loại 2. Tôi có làm có gia vị cũng gia vị loại 1. Tôi làm sạch sẽ bằng tay, tôi phải rửa sạch trước khi nhồi bột. Còn những cái người mà không nghĩ đến cái thiện nghiệp và ác nghiệp, người ta có thể dẫm đôi chân trần lên trên cái thau bột để người ta nhồi bột cho đỡ đau tay. Vấn đề khác nhau hoàn toàn. Và từ chỗ đó, cái chất lượng của cái bánh đi ra lò khác nhau hoàn toàn. Chất lượng loại 1 và cái loại xa cả, hàng giả, hàng nhái khác nhau hoàn toàn. Và cái lời của cái người, cái lãi được của cái người mà chánh phẩm khác cái lãi của cái kẻ hạ phẩm. Cái lãi của cái kẻ hạ phẩm là đồng tiền chướng nghiệp nhân lên trong cái túi bòn mót nhặt nhạnh. Còn cái lợi của người chánh phẩm là cái tâm an tịnh, cánh đồng tâm thức mỗi ngày một xanh tươi, hoa cỏ xanh rờn, và tâm thức an định, và lời kinh tiếng mõ làm cứu cánh, khác nhau hoàn toàn. Thôi chào các bạn nha, mấy đứa nó quậy quá, cô không có tỉnh để nói tiếp các bạn. Bữa nay nó quậy quá.